Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Và sau đây, mời quý khán giả theo dõi buổi hội thoại đặc biệt của chúng tôi về chuyến đi Thái Lan cũng như Mã Lai Á trong tuần vừa qua. Và hiện diện trong phòng ghi âm bây giờ chúng tôi có Hòa Thượng Thích Quyền Việt, linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm đương có mặt trong phòng riêng, và một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ có thêm anh Michael Hòa, đại diện cho đài truyền hình SCN cùng trong phái đoàn đã từng đi với chúng tôi trong những tuần vừa qua. Xin kính chào Hòa Thượng Thích Quyền Việt, xin chào cha Phạm Hữu Tâm ạ, xin mời gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Tên là Hòa Thượng Thích Quyền Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương đang lắng nghe đài Sài Gòn 900 AM. Trân trọng kính chào anh Dương Phục, kính chào linh phục mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như anh Dương Phục và quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Houston và Dallas.
Vâng, thưa với cha Tâm cũng như thưa Thầy Huyền Việt, là phái đoàn của chúng ta đi và đã trở về, coi như là đã qua được những cái giai đoạn mà khá là mạo hiểm của em và về trở nơi thành phố Houston được bình an. Và hôm nay là cái buổi mà để mà tường trình cũng như là chia sẻ đối với quý khán giả đã gọi lên hỏi thăm rất là nhiều, và nhất là có nhiều người thắc mắc là tại sao phái đoàn này cái mục đích là đi cải táng, thăm mộ, vân vân, tại sao lại có mặt của Hòa Thượng Thích Huyền Việt và cha Phạm Hữu Tâm, mà tại sao lại từ Houston đi để làm gì? Xin cái câu hỏi là xin Thầy Huyền Việt có thể giải thích tại sao thầy lại có mặt là đến tận nơi lặn lội một cách cũng khá nguy hiểm lên các đảo như vậy, thì mục đích để làm gì, thưa thầy?
Cái nên như phục và cha và thưa toàn thể chư vị, bản thân tôi suy nghĩ rằng trong phái đoàn mà có được các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo lớn của Việt Nam đi theo phái đoàn, tôi nghĩ rằng phái đoàn sẽ tăng thêm cái phần ý nghĩa vô cùng, vì lý do chỗ là người Việt của chúng ta rất là tôn trọng những người đã qua đời rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh qua đời của họ nó rất là nghiệt ngã, gắn bó với cái vận mệnh của dân tộc, do vậy các vị trong phái đoàn đại diện cho tôn giáo đi như vậy tôi nghĩ rằng rất là ý nghĩa. Chỉ có nếu mà mình không có mời được hay là các vị đó không có điều kiện để tham gia thôi, nhưng mà nếu có tham gia, và trong chuyến này tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt là bên Phật giáo thì về cái giới tu sĩ thì có tôi. Thay vì trong phái đoàn nghĩ rằng bên Úc sẽ cung cấp cho các vị đi trong phái đoàn đó mà tôi không còn chỗ nữa, nhưng sau cùng rồi thì các vị đó vì hoàn cảnh thế nào không đi được thì tôi là ứng viên, thì tôi được phái đoàn đồng ý cho tôi đi theo. Và bên phía công giáo thì chúng ta biết rằng là linh mục bác sĩ Phụ Tâm, chúng ta có linh mục Phạm Hồng, linh mục Nguyễn Văn Hùng, tôi cũng có dịp gặp các vị đó, và tôi nghĩ rằng trong phái đoàn sẽ có mặt của các vị trong tôn giáo như vậy, tôi nghĩ là rất là xuất sắc.
Dạ vâng, cảm ơn thầy Huyền Việt. Thì thầy là một trong những tu sĩ Phật giáo Việt Nam duy nhất có mặt trong phái đoàn, cũng có nhiều những sư khác nhưng mà là người Thái Lan cũng tham gia những cái buổi mà lên đạo ca và cầu nguyện chung với chúng ta. Về phía công giáo, thưa với cha Tâm, hồi nãy thầy Huyền Việt phải nhắc tới cha Hồng và cha Hùng với lại cha Tâm, như vậy là có ba linh mục công giáo cũng đã có mặt trên đảo ca. Hai vị kia là đến từ những quốc gia khác phải không ạ?
Dạ vâng, và tiếp lời thầy Huyền Việt thì cái mục đích chính của cái chuyến đi lần này là thứ nhất là chúng ta đi tảo mộ những anh chị em, và tảo mộ những anh chị em đã nằm xuống ở bên Thái Lan, ở Indonesia, rồi qua tới Thái Lan, rồi qua tới Mã Lai. Tảo mộ là như thế nào? Thật sự thì chúng ta thấy là các mộ phần của những người thân nhân chúng ta ở đây thì hàng năm hoặc là chúng ta có nhiều dịp chúng ta ra thăm mộ của người thân nhân, rồi mình đi mình sửa sang ngôi mộ, rồi mình làm sạch cỏ, rồi mình làm những sạch những mộ bia, thì đồng bào chúng ta bên đó thì thật sự không có ai thân nhân ở đó bên đó hết, và vì vậy mà ngôi mộ hoang lạnh cả năm trời.
Nhưng mà khi cha dùng chữ tảo mộ có nghĩa là thăm một đống mộ, cải táng rồi làm sạch sẽ, làm vệ sinh, nhưng mà có những người không có mộ nữa, phải không?
Dạ, dạ vâng, dạ, dạ đúng
mình
anh.
Mình cũng không biết là chết như thế nào, chết trôi biển dưới sông và xác về đâu và chôn như thế nào.
Dạ.
Hình như là có những cái mộ dỗ mình đoán thôi.
Dạ.
Chôn rất là đông người một lúc chứ không có mộ riêng,
dạ,
một tập thể đó.
Dạ.
Mà cũng chẳng biết là ở nơi nào.
Dạ vâng, đấy. Dạ đúng, dạ. À, như Dương Phục nói đó thì có nhiều người và cũng không có mộ, và vì vậy mà trên đảo Kra đó chúng ta có làm những cái bộ bia. Thật sự thì mình cũng không có biết cái xác của họ chôn ở đâu hoặc là xác trôi dạt về phía nào. À, nhưng mà chúng ta làm những cái bộ bia đó để tưởng nhớ tới họ, và đồng thời những cái ngôi mộ mà chúng ta biết được là có chôn xác những người Việt Nam chúng ta ly hương ở đó đó, thì chúng ta tới đó chúng ta làm sạch cỏ, chúng ta sửa sang những cái mộ phần của họ, chúng ta chùi sạch những cái mộ bia của họ, chúng ta khắc lại tên họ cho rõ ràng hơn. Cái đó là cái mục đích tảo mộ của cái phái đoàn đi kỳ này. À, đồng thời mục đích thứ hai đó là lý do có những cái vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo là chúng ta tới đó không phải chỉ có sửa sang như vậy, nhưng mà chúng ta có nghi thức cầu nguyện cho họ.
Dạ,
dạ. À, thì bên Phật giáo thì có Hòa Thượng Huyền Việt, và khi mà Thượng Việt về rồi thì qua Mã Lai thì cũng những anh chị em ở trong Phật giáo với nhau, họ cũng lấy sách ra để họ cùng đọc kinh với nhau, tại vì không có hòa thượng ở đó thì họ cũng cùng đọc kinh với nhau. Còn nói về bên Công giáo thì tới đó thì chúng tôi cũng cùng đọc kinh với nhau, kinh Mân Côi hoặc là kinh để Chúa lòng thương xót, và đồng thời cũng có hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện, để hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho họ đó.
Nói thêm với cha Tâm là thầy Việt đó thì nó có giai đoạn đi, tức là chúng ta đi Thái Lan thì sau đó thì từ Thái Lan chúng ta băng qua biên giới đi qua Mã Lai, nhưng mà thầy Việt đó về từ Hạt Giải, tức là cái nơi cái tỉnh mà xuất phát những cái chiếc ghe đi sang đảo Kra, thì thầy Việt chỉ tham dự cái giai đoạn Thái Lan, thì rất là cảm tạ thầy Hiền Việt, bởi vì cái việc Phật sự của thầy quá bận rộn, rồi tụ hết của chùa Liên Hoa, rồi những cái lễ lớn, lễ Phật đàn sắp tới, thành ra thầy cố gắng lắm chỉ đi được tới một khúc với chúng ta ở cái giai đoạn sang Thái Lan thôi, chứ thầy không đi sang Mã Lai. Thế nhưng mà cá nhân chúng tôi, thưa quý thính giả, thì cái điều mà cảm động của cả chuyến đi từ mà phái đoàn từ Thái Lan sang Mã Lai, ở Mã Lai nhiều ngày hơn bên Thái Lan, nhưng mà chúng tôi rất là xúc động khi bước chân lên đảo Koh Kra, là bởi vì cá nhân chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng đã bị hải tặc giam cầm trên đảo Koh Kra tới 21 ngày, thành ra khi mà trở lại cái đảo Kra thì thấy cái xúc động vô cùng. Và không biết là cha Tâm còn nhớ không, chúng ta không tìm được một cái mộ nào, định làm những cái bia mộ, thế nhưng mà vì bão tố thì cái công tác đó rửa dân, nhưng mà cũng có một cái khu tạm gọi là nghĩa trang. Thật ra thì mình cũng thấy những cái mà mình đoán rằng là đó đã chôn một số cái thân nhân, và đã có một cái buổi lễ cầu nguyện rất là xúc động trên đó. Và cái công tác mà chúng tôi nhận với một số thính giả đã gọi lên đài trước khi đi đó, chúng ta nhớ là thời gian trước khi đi cả cha Tâm lẫn thầy Huyền Việt và cá nhân chúng tôi không có một buổi on air nào, cũng không có một thông báo, không có một lời tuyên bố nào về lý do chúng ta được dặn nhau là vấn đề an ninh, là bởi vì là chính quyền Thái Lan họ không có thể nào mà chấp nhận được cái chuyến đi sang đảo sang đất của họ mà mình không xin phép gì cả. Có thể nói là đi một cách khá liều lĩnh, bởi vì là cái xứ Thái Lan chắc họ cũng, chính quyền Lan cũng xấu hổ về cái nạn hải tặc, không có hãnh diện gì. Khi về phái đoàn bây giờ khắp nơi từ Úc, Canada, bên Mỹ đến cái đảo đó thì họ không vui về thế, cho nên chúng ta phải giữ kín cái tin này cho tới khi bây giờ mới dám nói ra. Và xin thầy Huyền Việt cho biết rằng là cái cảm tưởng của thầy khi mà bước chân lên cái đảo, mặc dù là thầy ở trại tị nạn sông Kra chung với chúng tôi, nhưng mà thầy không qua đảo Kra, nhưng mà cũng đã nghe nói rất là nhiều địa ngục trần gian ở đảo Kra, thì cái cảm tưởng của thầy như thế nào khi mà đi chiếc ghe, mà chiếc ghe đi ghê quá thầy, đi mà bốc ba bốc bình, nó còn nhỏ hơn cái thuyền tị nạn mà đa số chúng ta biết đó, bé tí không có mùi gì cả, đi sóng bấp bênh và có thể là lật bất cứ lúc nào với cái sóng gió, từ mà bến cảng Hạt Dài mà ra tới Kra và đi cũng tới mấy tiếng đồng hồ cho tôi,
dạ, khoảng 4 tiếng 50 cây số.
Thành ra lúc đó chúng tôi cùng ghe với cha Tâm, thế nhưng mà không biết là cái ghe của thầy thì như thế nào, có bị sóng gió, có bị bập bềnh, thầy có phải mặc phao không ạ?
Dạ, cái này Dương Phục, tuy rằng chuyến đi của tôi chỉ một tuần lễ với phái đoàn, nhưng mình để lại trong lòng của tôi nó nhiều cái dấu ấn rất là quan trọng trong chuyến đi vừa rồi. Phải nói rằng nếu mà mình nói nhập đề trực khởi cái đó, là nhiều người trong phái đoàn đã than lên rằng tại sao các vị đưa chúng tôi đi vào chỗ chết,
tức
là
quá.
Đi qua biển mà thuyền thì nhỏ, mà biển cũng sóng, không phải sóng lớn, Nhưng mà họ đã than lên như vậy thì khi mà tôi đi về rồi thì tôi mới được biết rõ ràng về chuyện đó.
Đúng, có nhiều người nói là ban tổ chức có lẽ là hơi liều lĩnh và đã không có bảo đảm an toàn cho sinh mạng của phái đoàn.
Bản thân tôi thì tôi hiểu rằng điểm thứ nhất là đó là trong cái khoảng từ đất liền mình nhìn ra đảo, nếu mà trời trong á, thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể nhìn thấy được cái đảo, nhưng mà đi đến 3 tiếng mấy, 4 tiếng đồng hồ.
Đi từ lúc tối vào 3-4 giờ đêm thì phải. Vâng.
2 giờ sáng thì mọi người đã thức dậy rồi. Cho nên cái chuyến đi đó là rất là mạo hiểm. Nhưng mà khi mà cái người biết chuyện á, thì không đến nỗi như vậy, không đến nỗi mạo hiểm như vậy. Thứ nhất là thuyền máy rất là tốt, và mỗi chiếc thuyền máy như vậy ít ra là 4 người thanh niên để trông coi chiếc thuyền đó. Và đồng thời cái người địa phương họ tổ chức, họ giúp cho mình, đặc biệt là chùa Thái đó họ giúp cho mình. Cho nên tất cả những chuyện đều họ nằm trong cái tính toán họ bảo đảm hết, chứ không phải là đưa chúng ta vào chỗ chết. Tuy nhiên khi không biết biển sóng gió và không có tìm hiểu thì họ dễ dàng để than, tại vì đời sống của chúng ta ở một nơi nó rất an toàn. Bây giờ mình tới đó tất cả đều trùng lén đêm khuya và bất hợp pháp, và ra đảo rồi thì cũng chưa hết cái sự nguy hiểm, ra đó rồi còn thấy còn nguy hiểm hơn nữa.
Vậy mà cha Tâm còn tính rằng là gần tới đảo cha nhảy xuống bơi vô bờ đó thầy ạ.
Dạ thật sự ra thì cha nói như vậy thì tôi cảm thấy rằng cha nói cha làm được, tại vì cái chuyện đó cha rất là dạng dày sống biển tình đời, và cha là cái người gọi là Iron Man, tức là cái người sắt chứ không phải là cái người như chúng ta.
Linh mục bác sĩ lực sĩ luôn.
Dạ. Như vậy trong chuyến đi đó thì về vượt biển á, mà ra đảo thì tôi nghĩ rằng nếu mà cần phao thì tôi nghĩ rằng tôi phải dựa vào anh Dương Phục vì anh có cái bụng tốt, và nếu mà cần bơi lội thì tôi cần phải dựa vào cha Tâm, cho nên tôi vẫn dòm ngó chung quanh mặc dù chiếc thuyền tôi không đi với các vị.
Thưa thầy, và hôm đó phải nói là Dương Phục hơi cơ bằng khôn vặt á, tức là chọn đi chung ghe với cha Tâm để lỡ có chuyện gì ông mới còn bơi ông vớt mình được, chứ còn nó bánh gió như thế ở ngoài biển mà kinh khủng, nó mênh mông mà có phao thì cũng chả có ăn thôi gì hết. Thế nhưng mà cái ý nguyện của cha Tâm thì chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ, là bởi vì cha muốn bơi vào bờ. Tại sao vậy? Chứ không phải là để mà biểu diễn là Iron Man, nhưng mà chính cái khúc đó là cái khúc có nhiều người chết nhất ở trong vùng Biển Đông. Vùng Biển Đông, tại vì khi mà cái ghe đến gần đảo đó thì hải tặc nó đã làm bậy bắt đầu phụ nữ ở trên ghe, mà những người chồng mà chống cự nó đá xuống biển luôn. Và có rất là nhiều người không hiểu tại sao họ có thể là cướp bóc, họ hãm hiếp, nhưng mà tại sao họ có thể giết người tàn nhẫn như vậy. Tức là gần tới đó họ đẩy hết xuống biển, mà xa lắm, ai bơi được thì bơi, còn không bơi được chết. Thì rất là nhiều người chết ở trong khúc đó. Vì thế cho nên cha Tâm theo chỗ cái chúng tôi được biết có ý nguyện là bơi, vừa bơi vừa cầu nguyện cho những vong linh người chết trong cái vùng biển đó. Nhưng mà hình như là cha cuối cùng là bị cấm không có cho bơi cái khúc vào biển, phải không cha?
Nhưng mà cha cũng làm lại cái hoạt cảnh đó cho muốn đó, thì xin mời cha lên tiếng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy, cảm ơn anh Dương Phục. Thì thật sự trước khi đi thì chúng tôi cũng cảm nghiệm được sâu sắc cái sự chua chát của những thuyền nhân chúng ta đã bị chết ở trong cái vùng biển Vịnh Thái Lan đó, và đặc biệt là trong cái vùng biển mà chung quanh cái đảo Koh Kra đó. Như anh Dương Phục nói đó, cái vùng biển đó thì rất là nhiều hải tặc đã cướp bóc cũng như đã và phá hoại cái tàu bè của anh chị em chúng ta, rồi xô họ xuống biển rồi để cho họ tự động họ bơi vào bờ, và nhiều người đã rất là nhiều người, có lẽ hơn 1,000 mấy ngàn người đã chết ở trong cái vùng biển nhỏ bé đó. Và vì vậy mà ngay cả khi mà chúng ta đang đi ra cái vùng biển đó thì chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc, bởi vì khi nhìn cái biển mênh mông ở chung quanh và cảm nhận được là ngày xưa có những anh chị em chúng ta đã chết ở vùng này, thì chúng tôi trên ghe chúng tôi cũng đã cầu nguyện với nhau để đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho những anh chị em đó. Và như anh Dương Phục nói đó thì chúng tôi cũng có ước vọng để bơi một cái đoạn đường đó từ ở phía ngoài để vào bờ. Tại sao làm như vậy? Những anh chị em chúng ta đã không có thể kết thúc được cái đoạn đường cuối cùng để vào bến bờ tự do, để vào bến bờ an toàn. Và vì vậy mà trong cái việc bơi như vậy thì chúng tôi mời gọi anh chị em, những vong linh còn đang vãn vất ở đó để cùng với đoàn, cùng với chúng tôi để vào bến bờ tự do. Và khi bơi như vậy thì chúng tôi cũng cầu nguyện cho họ. Thì đoạn đường cũng không có dài, bởi vì lúc đầu cập bến vào bờ đó thì đoàn không cho phép bơi, tại vì đoàn thì cũng đông người, cũng 60-70 người thì cũng phiền phức mọi người. Nhưng mà sau đó thì buổi chiều đó thì sư cụ của chùa đã đồng ý và lấy một cái tàu để chở chúng tôi ra ngoài để làm cái đoạn đường đó. Thì lúc đầu sư cụ cũng nói không có cho bơi xa, tại nói cái đoạn đường biển đó cũng rất là nguy hiểm, cho nên sư cụ cho bơi khoảng một cây số thôi. Lúc đầu chúng tôi tính bơi từ cái đảo nhỏ, tức là cái đảo mà ngày xưa cũng giam giữ một số các chị em ở bên đó, rồi cái đảo lớn là đảo Koka. Lúc đầu chúng tôi tính bơi cái đoạn đường đó chắc cũng khoảng 3-4 cây số gì đó, nhưng mà sư cụ cho bơi khoảng một cây số thôi. Thì vừa bơi chúng tôi cũng vừa đọc kinh Mân Côi. Thì một cây số thì khoảng bơi khoảng 25 phút chấm dứt cái kinh Mân Côi khi mà ta vào tới bờ. Mục đích là để cầu nguyện cho anh chị em chúng ta, xin ơn trên phù hộ cũng như ban dưỡng lành cho những vong linh ở nơi đó.
Yeah. Cảm ơn cha đã chia sẻ cái cảnh này mà chúng tôi đứng ở trên bờ. Lúc đó mà chứng kiến rất là cảm động với lại cái sự bơi cùng với cái vong linh của cha Tâm. Chúng tôi cũng định là bơi theo nhưng mà hình như cha không có cho phép, phải mất công quá. Vừa bơi một người lại phải níu thêm một người nữa thôi. Thật sự ra thì chúng tôi cũng tuổi cũng khá lớn rồi, 72 tuổi năm nay, và cái lúc ở trên đảo Kra đó, lúc đó chúng tôi mới có 34 tuổi. Còn sức còn khỏe lắm, còn leo lên núi lấy nước, tại vì ở đây nó không có nước ngọt, ở núi nó có những cái vũng động. Lấy nước ngọt, và ngày nào chúng tôi cũng leo lên núi để lấy, tổ chức một cái đoàn trẻ leo lên núi. Chúng tôi ở đó còn trẻ, nhưng mà bây giờ không ngờ có ngày lại trở lại cái đảo đó, và bây giờ 72 tuổi, tức là 38 năm sau rồi. Nhưng mà cái khung cảnh nó vẫn y chang như cũ. Cha với thầy nhìn thử xem cái rừng rậm nó kinh khủng như vậy, mà đá nó sỏi, nó đá san hô như vậy, rồi núi thì như vậy, thế mà sống ở đó bao nhiêu, chứ cái ghe của chúng tôi 21 ngày, còn bao những ghe khác còn nhiều ngày hơn nữa mà đã sống và cũng đã sống sót. Cá nhân chúng tôi lúc đó đã thì có hai đứa con, coi như nhỏ nhất trong phái đoàn, một đứa con có 4 tuổi và đứa con 4 tháng đã cuối cùng đã sống sót được lại ở trên đảo đó. Tuy nhiên chúng tôi vừa thấy anh Michael Hòa của đài truyền hình SCN 1.3, có lẽ anh bị kẹt xe ngoài xa lộ trời mưa, cho nên giờ này anh mới đến. Anh Michael Hòa chúng tôi đương bàn cái chuyến đi và đương ở trong cái giai đoạn tả lại cái chuyện mà lên đảo Kra. Chúng ta còn ít phút nữa để mà chấm dứt cái phần đầu của chương trình ngày hôm nay, và sau đó sau một phần quảng cáo ngắn thì chúng tôi sẽ trở lại với 4 người chúng tôi là cha Phạm Đức Tâm, thầy Huyền Việt, anh Mới Cô Hòa và cá nhân của chúng tôi sẽ tường thuật lại những cái điểm chính, bởi vì là nó câu chuyện đi, chúng tôi đi tới 3 tuần, bao nhiêu là những cái chuyện để kể lại. Chúng tôi sẽ kể lại những cái điểm chính, và anh Michael Hòa sẽ đóng vai là phóng viên.